trình kịch sống do Túy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý khán giả. Chương trình phát thanh của ban kịch sống tuần này kính mời quý thính giả thưởng thức phần 3 của vở trường kịch Gieo Nhân Gặt Quả của soạn giả Thanh Trúc với các diễn viên Túy Hồng trong vai bà Tám Trầu, Đoan Thi trong vai Hường, con gái bà Tám, Lan Ngọc trong vai bà Hội Đồng, Kim Nga trong vai Thương, con gái bà Hội Đồng, Hoàng Đạo trong vai Thanh, con trai bà Hội Đồng, bé Bích Ngọc trong vai bé Thảo và Quốc Tuấn trong vai chú Ba Thức.
Chị hai,
ủa
lạ gì cả, chị hai về sắp nhỏ đi mất tiêu hết trơn rồi.
Ủa chú ba, chú ba về hồi nào vậy?
Thì tao mới về đó nè,
cái xe bồ ệt của tao bị chết máy giữa đường mới lâu vậy đó. Mày ra mày biểu cái thằng shopper của tao đem trái cây vô đây cúng ông bà nội đi mày.
Dạ.
Ai, trái cây ở tao ghé Bắc Cần Thơ tao mua đó, má có mày đâu hả? Con Thương đâu rồi? Trời ơi, sao mày ngồi có một mình mà buồn quá vậy? Năm nay lớn đại rồi đó nghe.
Chú ba, chú ngồi nghỉ lưng uống nước, để con ra phụ với tài xế đem trái cây vô, rồi con thưa chuyện cho chú nghe.
Thôi được rồi, nó đem vô ngã sao hết rồi. Nè, có chuyện gì á, nói cho chú nghe coi.
Con khổ tâm quá chú ba.
Khổ tâm cái chuyện gì? Thanh à, ba của con mất rồi. Người ta thường nói không cha theo chân chú, không mẹ níu vú gì. Chú thì hiếm muộn, không có con. Chú xem con á như là con ruột của chú. Có tâm sự gì á thì cứ nói đại ra hết trọi đi. Tao giúp mày được cái chuyện gì á tao sẽ giúp.
Chú ba, con biết chú thương con nhiều lắm, nhưng mà con nghĩ chuyện này chắc chú giúp không có được đâu.
Mày nói gì vậy? Sao mày biết là tao không giúp được mày? Nè, nói ra nghe để tao nghe thử coi mày.
Thì má con biểu con phải cưới vợ.
Cưới vợ?
Dạ.
Cưới vợ là một chuyện tốt đó con. Có vợ có con để mà nối dõi tông đường với người ta. Sao mắc chi mà khổ tâm làm gì?
Con không yêu thì làm sao mà cưới được chú ba?
Không yêu bây giờ đó, lâu năm dài tháng mày sẽ yêu. Mày thấy không, tao với thím ba có mày đó, hồi đó đâu có biết mặt nhau đâu. Cái hôm mà đi cưới hỏi, tao thấy bà nhìn ở chỗ khác không à. Đó, bậy hết sức là bậy gì đó. Tao tự ái tràn trề, định bụng là cưới xong rồi tao hành hạ cho bà bỏ ghét. Ai về đâu cưới bà về, bà siêng năng giỏi giắng mà ngoan hiền nữa, làm cho tao mê mẩn, không muốn rời chút nào. Không ngờ bà chết sớm, bỏ mình tao trơ trọi.
Lúc đó chú ba chắc chưa phải làm cô gái khác.
Thì đúng rồi, lúc đó tao còn con trai nheo nhẽo hả mày.
Còn riêng tụi cháu đã cùng nhau ước hẹn lâu rồi. Cô Hường thì là nết na ngoan hiền, bởi tin con đã trao đời con gái cho con. Bây giờ
sao?
Cô đã mang thai.
Mang thai? Có chuyện gì đâu thì thưa với má mày qua bệnh bệnh cưới gấp đi.
Má cháu chê người ta nghèo, chẳng xứng đôi ngồi xuôi gia với má.
Ơi, sao bay không có nói cho chị biết? Chị biết là con Hường đã có thai rồi thì bà sẽ tính cho mày.
Dạ, con chưa kịp nói thì má con đã chuẩn bị lễ hỏi cho con và cô Kim Chi.
Trời ơi, hả, hả? Kim Chi? Kim Chi nào vậy? Là con của ai?
Dạ, thì cổ là con gái duy nhất của ông bà cai tổng định ở huyện này.
À, tao biết rồi. Ông cai tổng định là bạn thân của ba mày. Ông đã mất rồi. Mất trước ba của mày. Ủa, cái con nhỏ Kim Chi này là con của ông Định hả?
Dạ phải. Má con kể lại, ba con làm ăn thua lỗ, nhờ ông bà cai tổng giúp đỡ mới có được ngày hôm nay. Cho nên khi bà cai tổng mở lời thì má con không có thể nào từ chối. Má con còn nói sau khi cưới xong bà cai tổng sẽ xé giấy nợ mà ba con đã thiếu.
Mày nói gì vậy?
Ba má của mày thiếu nợ của ông Định.
Dạ.
Sao vô lý vậy cả?
Thì con cũng đâu có biết. Má con cũng mới nói cho con biết đó chú ba.
Sao lạ vậy ha? Ba má mày thiếu nợ hồi nào vậy? Mà tại sao tao không biết gì hết trơn vậy? Không lẽ là tao làm ăn khấm khá mà má cái mày thiếu nợ tao bỏ hay sao? Thôi được rồi, để tao gặp má của mày hỏi lại coi như thế nào rồi tao mới tính. Mày cần phải bình tĩnh, đừng có quá khổ tâm mà liều mạng nghe chưa con, nghe không?
Ủa chú bà, chú về hồi nào vậy?
Dạ em mới về chị hai.
À thì chú ba mới về. Chú đi đường xa có mệt không vậy chú ba?
Tao thì tao không có mệt, mà chiếc xe nó mệt hơn tao đó. Nó chạy rồi sửa rồi chạy một đổi rồi mới êm, cho nên tao mới về chiều dữ như vậy đó. Chị hai à, chị và con Thương đi đâu mà sửa soạn tươm tất quá vậy?
Nói nào ngay, tôi đi chợ rồi ghé tiệm vàng đặt đồ để mà đi hỏi vợ cho thằng Thanh đó chú ba. Tôi định sáng mai thì đi đánh dây thép cho chú biết, hỏng về chú đã về rồi. Mà sẵn chú ở đây vài ngày giữ luôn đám hỏi, khỏi mất công tới lui hoài cho mệt.
Gì?
Vợ thằng Thanh là con gái cưng của bác Định đó chứ ba.
Chú biết rồi, tao mới nghe thằng Thanh mới nói đó. Chị hai à.
Hả?
Em có đôi lời này muốn thưa cùng với chị.
Chú nói đi.
Chị biết không? Anh hai đã mất rồi. Có trối trăng lại á, em phải có bổn phận chăm lo cho chị và hai cháu. Gia đình nó không có túng hụt thì em cũng an tâm. Thỉnh thoảng vẫn về thăm làng, vẫn kính trọng chị. Còn thương hai cháu như là con ruột của mình vậy. Em nghe thằng Thanh nói là chị thiếu nợ ông bà Định, mà phải nhận lời cưới của Kim Chi và bắt nó phụ tình với người con gái khác. Chị hai, có phải vậy không hả chị hai?
Chú ba, chú cũng là người học cao hiểu rộng. Chú cũng từng nghe ông bà mình có dạy, mua heo thì chọn nái, mà lựa gái thì phải chọn dòng. Con gái mà không chờ ly rượu mâm trầu, đối xử nhau như là cái hạng mèo mã gà đồng. Nó chưa có đám cưới mà cái bụng nó chăn ban rồi à, thì thử hỏi nó dễ như vậy? Chú nghĩ có chắc là cái đứa con trong bụng nó là con của thằng Thanh hay không mà biểu tôi chấp nhận chứ?
Chị hai.
Cái gì?
Con Hường nó hư hỏng trước khi đám cưới. Em đồng ý với chị là nó có lỗi, nhưng mà cũng châm trước được. Vì nó quá tin lời của thằng con trai của chị, cho nên mới trao gửi cuộc đời của nó.
Chú nói gì kỳ vậy chú?
Thằng Thanh xưa nay rất là ngoan ngoãn, tánh tình rất là cương trực. Nó khổ tâm khó xử vì nó biết con nhỏ kia mang thai là con của nó. Người ta có con gái, con gái người ta là có học đàng hoàng, chứ không phải là cái thứ hạng gái làm tiền. Thì em nghĩ chị nên nói thiệt cho bà Định biết, lẽ nào người danh giá như bả là để cho con của mình đã mang tiếng giật chồng của người khác?
Chú bà, rồi cái số nợ của tôi thì ai trả? Người ta còng đầu tôi, thằng Thanh sống hạnh phúc được hay không? Đó là chưa kể tương lai của nó sẽ mịt mờ khi mà lấy phải cái thứ cùng đinh mạc hạng đó chú.
Trời ơi, chị nói gì mà dữ vậy trời?
Má à, thằng Thanh nó to nhỏ với chú bà rồi. Má khoan đi sắp đồ nha, khoan làm lễ hỏi đó, coi chừng má sẽ mất mặt với mọi người lúc mà nó trở quẻ rồi. Phen này còn cho má chết.
Thường.
Dạ.
Người lớn nói chuyện cháu không có được quyền bép xép nghe chưa?
Dạ.
Nó là em ruột của mày chứ không phải là người dân đâu.
Chứ ba, tại vì nó là em ruột thì con mới đồng tình với má chọn lựa cho nó người vợ sang giàu để cho nó nhờ tấm thân. Chứ nếu là người dân hả, chắc thì kệ nó, ai mà thèm nói tới.
Cái con nhỏ này.
Nè, mày im đi, vô trong, để cho má và lại chú bà nói chuyện. Trù tréo hoài, tao đập bây giờ đó.
Đi vô đi.
Má yên tâm, Từ nay hả? Không ai thèm xía vô cái chuyện này cho mệt.
Mày xía vô tao bẻ gãy răng mày á. Chị Hai à.
Hả?
Nghe em hỏi thiệt nè.
Ừ.
Chị đã thiếu bà cai tổng bao nhiêu tiền?
Nhưng mà chú hỏi chị vậy chú ba.
Em sẽ giúp cho chị trả lại cho chị Định.
Thiệt hả chú?
Chị biết không? Anh Hai của em hồi còn sống. Em là em chồng của chị. Anh mất rồi thì chị là chị ruột của em. Chị và hai cháu khổ, em chẳng có được vui đâu. Em
cảm
sống độc
chú.
Thân. Trời ơi, mắc chị phải cảm ơn. Em sống độc thân dư của cái á, chị để nhìn mà thôi. Để em giúp cho chị, cho cháu Thành không mang tiếng là sở khanh bội bạc.
Chú ba, tôi thiệt là cảm ơn chú đã có lòng tốt với mẹ con của tôi. Nhưng mà làm con người ở đời thì chú nên hiểu, nợ tiền bạc á thì dễ trả, mà nợ ân tình á thì phải tính sao đây.
Chị Hai, thằng Thanh là con ruột của chị, đương nhiên là phải nghe lời của chị rồi. Tôi ủng hộ để nó đấu tranh cho cái phải. Đã phá chuyện hẹp hòi hộ đối môn đăng, định kiến sai lầm, làm cho bao nhiêu người khắp hận. Hạnh phúc của lứa đôi đừng có lệ thuộc vào tiền bạc. Dù cuộc sống con người phải cần có cái ăn cái mặc. Chị ham chuộng sang giàu rồi quyết định cách ngăn họ. Mẹ con có con Hường vì khó khăn phải nghẹn ngào bỏ xứ ra đi. Thằng Thanh nó mang tiếng sở khanh cũng vì cái chữ hiếu. Chị Hai,
vậy
sao chị không sợ tiếng thị phi đàm tiếu chê cười của thiên hạ vậy chị Hai?
Cái gì? Ai chê cười chú? Chú chỉ cho tôi đi. Tôi cào nhà nó, rồi tôi đào mồ cuốc mã ông bà ông dạy nó lên, cho nó bỏ cái tật ngồi lê đôi mách. Chuyện gia đình của tôi thì tôi xử, con của tôi thì tôi dạy. Đâu có dính dáng gì tới mấy người mà nói xiên nói xỏ tôi chứ.
Chị Hai.
Cái gì?
Bộ nãy giờ chị chửi là chị chửi tôi đó hả?
Tôi chửi cái thứ ăn không ngồi rồi xía vào chuyện của người ta. Nếu chú có thì chú ra miệng.
Tôi thiệt là không ngờ chị quá hồ đồ rồi đó. Nói phải nói trái cho chị nghe, mà chị chửi xéo chứ xiên tôi. Nếu tôi không sợ tuổi vong linh của anh Bình, tôi không có tha cho cái thứ chanh chua như chị đâu á.
Cái gì? Tôi chanh chua vậy đó? Phải thì chị em, không phải thì làm người dân. Đừng có giả bộ tử thế bên ngoài, còn bên trong thì đâm ra thọt vào, để cho mẹ con người ta xào xáo.
Thiệt tình tôi chưa từng thấy con người nào như chị.
Tôi vậy rồi sao? Hả?
Má! Chú ba! Chú ba chỉ có khuyên chứ đâu có dám lỗi đạo hỗn hào, mà má nặng lĩ chú ba.
Thành! Mày chứng kiến cái cảnh này á, mày đừng có phiền trách chú ba nghe chưa? Từ nay tao sẽ xa lánh những con người đê tiện này. Thấy tiền sáng mắt ra không có kể tai tiếng, đem con gã bán chỗ sang giàu cầu manh áo chén cơm.
Chú quá lắm rồi nha! Chú đi ra khỏi nhà của tôi mau! Từ nay không chị em với cái thằng nào nữa hết á.
Không. Má.
Đi đi.
Khỏi phải đuổi.
Má à. Má giận quá mất khôn rồi. Nói ra làm sao mà lấy lại lời
mấy
được.
Mấy người phải khỏi phải đuổi tôi. Tôi cũng không bao giờ tôi đặt chân lên cái cuộc đất bỉ ổi này dù một lần đâu. Nếu nơi này vẫn còn có những người tham của như chị.
Vậy cứ đi ra đi.
Khỏi đuổi. Tôi đi về.
Nè chú ba.
Quá.
Chú ba. Chú hãy nghe con nói nè.
Tao sẽ nghe mày nói. Khi nào quả báo thê lương đưa đến cho mẹ con của mày, để đền trả cái tội tham vàng phủ nghĩa.
Chú nói cái gì? Cái đồ quần khốn nạn mà.
Ờ,
đi đi.
Khốn nạn.
Đi lẹ đi.
Trời
đi.
Ơi.
Sông gần nhà bà Tám, Hường đang ngồi thu xếp đồ. Thanh đến, Hường định bỏ đi.
Hương, nè, em đi đâu vậy?
Hương,
Em hãy nghe anh nói.
Cậu ba, tôi lại cậu. Nội ngày hôm nay, mẹ con của tôi sẽ đời bỏ chỗ này cho vui lòng bà với cậu. Cậu đừng có tới gieo thêm phiền lụy cho tôi. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Cậu đừng có để tôi gánh thêm nhiều điều vung vã nữa.
Hương à, anh bất lực yếu hèn trước sự quyết tâm của má, không bảo vệ được mối tình từ buổi đầu tiên. Lòng dạ của anh thực tình yêu em, có trời đất thấu hiểu. Chấp nhận phải xa Hương là chấp nhận chôn vùi đời anh vào ngõ cùng không lối thoát.
Cậu ba, một lần nghe lời đường mật của cậu mà tim của tôi tan nát. Hậu quả chuyện làm tin là mang tới một cái thay quan. Rồi bây giờ cậu còn tìm tới đây để làm gì? Tôi yêu cầu cậu đừng có nói thêm gì nữa. Tôi làm thì tôi chịu, tôi không oán trách ai đâu. Con của tôi thì tôi nuôi. Cậu cứ yên tâm, cậu về cưới vợ đi. Cậu cứ coi tôi như là một quán trọ, mà cậu chỉ là khách lữ hành dừng chân ghé đỡ một đêm để giải trí.
Hương à, nhìn em thân gầy lặn lội giữa trời sương, tìm nơi khác tựa nương trong lúc bụng mang dạ chữa, anh cảm thấy tim mình đau nhói. Lời hối hận vang lên trong tiềm thức. Một kẻ bội dung, anh tự hiểu, sau khi yên bề gia thất, còn em phải ra đi với cái bào thai trong bụng, không có nơi nương tựa, còn phải lo cho bác Tám, rồi sinh nở ra làm sao nơi xứ lạ quê người hả em?
Cảm ơn cậu ba có lòng lo lắng cho tôi. Trời sinh voi sinh cỏ, không lẽ tôi vô tội đã hứng nhiều đau khổ mà còn không được yên thân nơi xứ khác làm ăn sao cậu?
Hương à, xin Hương hãy tha tội cho anh, vì chữ hiếu mới làm người dâm phụ.
Cậu ba, cậu có hiểu ông trời sẽ ban thưởng cho cậu có vợ giàu sang sung sướng tấm thân. Kiếp trước của tôi là người ăn ở bất nhân, nên kiếp này phải tạo tận hôn sớm. Tôi tưởng được sự bình yên bên mẹ già nơi vách lá, nhưng mà tôi đâu có ngờ biển thẳm quá cồn dâu. Tôi ham muốn bưởi bồng mới gánh chịu như vậy nè. Ôm nhục nhã như bào thai 2 tháng, bị đuổi bỏ xứ đi, đâu có gì là quá đáng. Té nặng bởi trèo cao là bài học nhớ đời của tôi đó cậu. Cậu ba cậu hãy về đi, bệnh rỉnh không ít gì đâu, còn làm cho tôi liên lụy. Tôi xin lỗi cậu ba, tôi bây giờ tôi xếp hành trang để lên đường cho sớm.
Hương, nè em Hương, Hương.
Hương à, Hương, có ghe rồi đó con, thu xếp đồ rồi xuống đi con.
Dạ.
Xin lỗi bà cho tôi được hỏi thăm, có phải đây là nhà của bà Tám, má của Hương phải không vậy?
Dạ phải, mà ông muốn tìm ai?
Dạ tôi muốn tìm bà Tám, ngay luôn cả cô Hương nữa.
Tôi chưa hề quen mà ông tìm chúng tôi có chuyện gì?
À, thì ra bà đây là...
Dạ, tôi là bà Tám.
Dạ thưa bà, tôi là Hương Sư Thức, em chồng của bà Hội Đồng Bình.
À, dạ chào ông. Dạ, ông kiếm tôi có chuyện gì giải bảo không?
Bà Tám, bà thiệt là khách sáo quá đó. Là người nhà với nhau, bà mắc mỏ với tôi làm gì? Còn không cho tôi vô nhà nghỉ chân, để cho tôi đỡ mỏi với bắt tôi đứng hoài hay sao?
Dạ xin lỗi ông Hương Sư, tôi có mời ông vô nhà thì cũng đứng thôi. Chứ đâu có ghế để ngồi.
Sao vậy bà Tám?
Dạ tại vì mẹ con tôi đã dọn hết xuống ghe để lên đường đi xứ khác đó ông Hương Sư.
Sao lại phải đi xứ khác? Bỏ ở đây làm ăn không có được hả bà?
Tôi có làm ăn gì đâu mà được chứ không được ông Hương Sư. Chỉ đi cấy lúa mướn kiếm tiền công đắp đổi qua ngày. Đất này cũng mướn, có điều là dài hạn thôi. Để ở tạm cho yên thân mà chăm sóc mồ mả ông bà. Không ngờ bây giờ cũng bị đuổi đi nơi khác rồi ông à.
Tất cả những chuyện xảy ra ở đây tôi biết rõ hết rồi. Cũng vì biết rõ với sự nhận xét trung thực của tôi đã mất lòng với người mà tôi kính trọng bấy lâu nay. Chị dâu của tôi đã tham vàng mà bỏ nghĩa. Tôi phải biết nói làm sao.
trong khi tôi chỉ là một đứa em chồng. Và anh của tôi đã chết rồi. Tôi chỉ biết khuyên bà một câu. Ở hiền sẽ gặp lành, còn ở ác, ác lai ác báo mà. À, hay là bà Tám và cháu Hường đến tá túc của nhà tôi chờ ngày sinh nở. Chứ ở nơi xứ người bụng dạ, bụng mang dạ chữa như cháu Hường á, biết phải làm sao.
Dạ, tôi cũng cảm ơn Hường sư đã có lòng nghĩ đến. Nhưng mà thật tình ra thì mẹ con tôi không có dám liên lụy cho...
Có gì đâu mà phải liên lụy bà Tám. Nhà của tôi do đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi tạo ra. Tôi có quyền cho ai cũng được. Không có ai dám nói gì tôi đâu mà bà sợ.
Dạ thưa ông, trước hết, con xin ông nhận cho cháu lòng biết ơn ông đã giúp. Nhưng mẹ con cháu xin được chối từ vào ở nhà của ông. Cháu hiểu mình có thai, mọi chuyện rất là khó lòng. Chẳng ai dám chứa chấp, bởi vì người ta sợ lây xui xẻo. Cho nên bỏ xứ ra đi, cháu thiệt là lo lắng. Định mệnh đã sẵn dành, thì phải chấp nhận mọi khó khăn. Cháu còn một chút vốn để dành, thì cháu sẽ mướn nhà và tìm cách buôn bán để đùm bọc mẹ cháu. Cháu ngu dại phải thiệt thân, không bao giờ ân hận, chỉ giận kẻ hai lòng đổi trắng thay đen. Một lần nữa, cháu cảm ơn tấm lòng nhân hậu thương người cô thế.
Thói thường người ta hay nói, xứ quê chứ người không quê. Một cô gái tuy ít học mà lời nói ra đoan chánh hiền ngoan. Thôi được rồi, dù cho tôi có nói cách nào á, cũng không có lay chuyển được lòng tự trọng của bà Tám và cháu Hường. Thôi, tôi xin phép về trước, cầu chúc cho hai mẹ con của bà nơi xứ lạ quê người làm ăn may mắn. Đây là số nhà của tôi ở trên Sài Gòn. Nếu như hai má con của bà có dịp lên trên đó, nhớ ghé chơi cho biết.
Dạ, và cảm ơn ông Hương sư. Dạ, ông cũng về mạnh giỏi.
Chào bà Tám, chào cháu Hương.
Dạ, cảm ơn ông. Dạ, thưa ông, cháu đi. Má, xuống ghe đi má.
Đi con. Dạ, thưa ông, dạ, thôi hai mẹ con tôi đi.
Bà đi mạnh khỏe nha.
Dạ, cảm ơn ông. Dạ.
Vua đưa phi cải về trời, rau râm ở lại, chịu đời đắng cay.
Quý thính giả vừa nghe phần 3 của vở kịch Gieo Nhân Gặt Quả của soạn giả Thanh Trúc. Chương trình Kịch Sống đến đây xin tạm biệt và kính mời quý thính giả thưởng thức phần 4 của vở kịch vào tuần tới.